Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức nói, không đi lưu vong thay đổi ở Việt Nam sẽ nhanh chóng. Hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc đã thành hình. Tổng thống Trump sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp. Thị trưởng London nói, lệnh cấm du hành của ông Trump là tàn nhẫn.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump chiều tối ngày 30 tháng 1 sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Sally Yates sau khi bà có hành động đặc biệt hiếm thấy, kháng cự lại Tòa Bạch Ốc, từ chối bênh vực sắc lệnh do Tổng thống vừa ban hành, cấm những người từ 7 nước có đa số dân theo đạo Hồi nhập cảnh Mỹ. Đây là một tình huống đầy kịch tính nữa, tiếp theo sau chỉ thị của ông Trump yêu cầu ngừng trong vòng 120 ngày không cho người tị nạn vào nước Mỹ, cấm vô thời hạn người tị nạn Syria và tạm dừng không cho công dân các nước Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen vào Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày. Lệnh cấm được ban hành tối ngày thứ Sáu làm bùng lên những cuộc biểu tình và xáo trộn tại các phi trường hồi cuối tuần. Giữa bối cảnh các giới chức hải quan chật vật thực thi lệnh cấm, thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh nhất trong năm và những công ty bị ảnh hưởng về sự thay đổi này lên tiếng chống lại. Vào cuối ngày thứ Hai, bà Yates tuyên bố Bộ Tư pháp sẽ không bênh vực lệnh của ông Trump trước các đơn kiện ra tòa. Theo bà, lệnh này không phù hợp với cam kết của Bộ trong việc theo đuổi công lý và đứng về lẽ phải. Vài giờ sau đó, bà Yates bị cách chức. Tòa Bạch Ốc nói bà Yates đã phản bội Bộ Tư pháp khi từ chối thực thi một sắc lệnh pháp lý nhằm bảo vệ công dân Mỹ và mô tả hành động của bà mang tính chính trị. Ông Trump đã lập luận rằng việc thanh lọc di dân nghiêm ngặt hơn là cần thiết để bảo vệ nước Mỹ khỏi những cuộc tấn công khủng bố. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng lệnh của ông Trump nhắm vào người Hồi giáo một cách không công bằng và làm ô danh lịch sử nước Mỹ là nơi chào đón di dân. Lẽ ra bà Yates, người được cựu Tổng thống Barack Obama thuộc Đảng Dân Chủ bổ nhiệm, chỉ còn vài ngày nữa là bị thay thế bởi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jeff Sessions, người được ông Trump đề cử. Thượng nghị sĩ Sessions đang chờ được Thượng viện chuẩn thuận. Trong một thông báo, Tòa Bạch Ốc cho biết bà Yates là người được chính quyền Obama bổ nhiệm, yếu kém trong các vấn đề về biên giới và rất yếu trong việc xử lý di dân bất hợp pháp. Tòa Bạch Ốc cho biết lúc 9 giờ tối giờ miền đông ngày 30 tháng 1, ông Dana Buend, công tố viên của quận Eastern bang Virginia, đã tuyên thệ nhậm chức quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho đến khi ông Sessions được chuẩn thuận. Ông Buend, trong một cuộc phỏng vấn với báo Washington Post, cho biết sẽ thi hành sắc lệnh di dân của Tổng thống Trump. Thị trưởng London Sadiq Khan dự kiến sẽ bày tỏ quan điểm với nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Britain hôm 31 tháng 1 rằng lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump không cho những người từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo nhập cảnh Mỹ là mang tính thành kiến và sẽ làm tổn hại hơn là cải thiện an ninh nước Mỹ. Ông Khan, chính trị gia gốc Hồi giáo được nhiều người biết đến tại Anh, sẽ nêu ý kiến tại cuộc họp với các nhân vật ngoại giao cao cấp, trong đó có đại diện lâm thời của Mỹ tại Anh và các đại sứ từ hầu hết các nước bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của ông Trump. Theo tin từ văn phòng thị trưởng London, trích dẫn bài diễn văn của thị trưởng London được tiết lộ cho báo giới có đoạn rằng nhắm mục tiêu người khác chỉ vì tín ngưỡng hay nguyên quán của họ là tàn nhẫn, thành kiến và gây phản ứng ngược. Thị trưởng London đã kêu gọi Thủ tướng Theresa May hủy chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới London cho tới khi nào ông Trump chịu dỡ bỏ lệnh cấm vừa ký ban hành hồi thứ Sáu tuần trước. Hiện hơn 1,6 triệu cư dân Anh đã ký tên vào thỉnh nguyện thư trên mạng chống lại chuyến thăm của tân Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Anh nói, nghị trình chuyến thăm của ông Trump bao gồm một yến tiệc do nữ hoàng Elizabeth chủ trì sẽ được xúc tiến như kế hoạch và 90.000 người đã ký thỉnh nguyện thư ủng hộ việc này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Cũng như tất cả cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới, cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tỏ ra bức xúc với lệnh cấm nhập cư vào Mỹ đối với người dân ở 7 quốc gia mà dân chúng đa số theo Hồi giáo. Nhưng để lên tiếng phản ứng chính thức với lệnh cấm này lại là một điều khó và nhạy cảm, theo chia sẻ của một số tín đồ Hồi giáo tại Việt Nam. Lệnh cấm tạm thời do tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký có hiệu lực từ hôm thứ Sáu đã tạo ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên khắp thế giới, đặc biệt tại các cộng đồng người Hồi giáo. Tại Việt Nam, lệnh cấm cũng thu hút sự chú ý của nhiều người trong cộng đồng Hồi giáo. Nhiều người cho đây là một sự o ép và phân biệt đối xử đối với người Hồi giáo. Cô Jay Thun, đại diện cộng đồng Hồi giáo Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA.
Cái đó là quá vô lý, giống như là có một cái sự ép cái người Hồi giáo, mặc dù một số tất cả các nước đó, ở trên thế giới chỗ nào cũng có Hồi giáo nhưng mà lại cấm chỉ 7 nước đó thôi thì người ta cũng khá là bức xúc vì làm vậy là bất công với người ta. Mình thấy một số Hồi giáo, những người Hồi giáo Việt Nam người ta cũng bức xúc những cái trường hợp đó.
Trong khi đó, ông Mohammed Jandal, chuyên giúp về giáo lý cho cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam cho rằng ông Trump đã vơ đũa cả nắm khi đưa ra lệnh cấm này. Ông nói,
không phải riêng tôi mà đối với ai là trong cộng đồng Hồi giáo thì nó cũng là điều rất là bức xúc về vấn đề này. Tại vì ông gom đũa cả nắm về vấn đề khủng bố này nọ, ông đưa vào cái vấn đề Hồi giáo. Nhưng mà thật ra nếu mà so sánh về giữa cái tôn giáo và cái vấn đề mà chính trị thì hai cái không có liên quan với nhau.
Lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump được áp dụng đối với dân đến từ các nước Iraq, Iran, Syria, Yemen, Sudan, Libya và Somalia. Dự kiến lệnh cấm này sẽ kéo dài khoảng 90 ngày. Tin cho hay Tổ chức Hợp tác Hồi giáo với 57 quốc gia thành viên và có trụ sở tại Ả Rập Saudi đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ duy trì trách nhiệm đạo đức của mình để lãnh đạo và đem đến niềm hy vọng tại một thời điểm khi có rất nhiều bất ổn trên thế giới. Tổ chức này đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về chính sách mới của Mỹ. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo nói những người tị nạn đã bị tác động một cách bất lợi và bất công, đồng thời nói thêm rằng chính sách này cũng góp phần đẩy thêm nhiều người vào tay các nhóm cực đoan, vẫn tố cáo rằng Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống Hồi giáo. Riêng tại Việt Nam, cộng đồng Hồi giáo chưa có phản ứng chính thức về vấn đề này. Theo chị Jay Thun, mặc dù rất bức xúc về lệnh cấm của ông Trump, nhưng cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam có lẽ sẽ không lên tiếng về vấn đề này như các cộng đồng Hồi giáo ở những nơi khác trên thế giới. Chị giải thích lý do.
Vì ở đây á, thì chính phủ Việt Nam mình là không có, nói thẳng ra thì không có cũng ngại về cái tính chất những người Hồi giáo Việt Nam. Tại vì khi người ta nghe cái cho người Hồi giáo thì người ta lại sợ tới khủng bố. Cho nên người ta, chính phủ Việt Nam mình ít khi mà có thiện cảm với những người Hồi giáo ở đây. Cho nên dù có chính sách hỗ trợ hay là gì đó, mà họ cũng không ủng hộ lắm những người Hồi giáo Việt Nam. Cho nên chính vì vậy họ luôn theo dõi sát sao từng hành động của những người Hồi giáo Việt Nam á, họ sợ bị ảnh hưởng từ khủng bố từ nước ngoài ấy chị. Cho nên nó hả, nếu mà dù mình có viết thư lên để nói về cái ý của mình về xác định của ông Trump á, mình cứ can thiệp vô thì rất là khó. Họ sẽ ghi mình vô là họ sợ mình đi theo bên Hồi giáo cực đoan rồi phản động. Nói chung là cũng không muốn mình can thiệp nhiều về tình hình chính trị của thế giới.
Hồi giáo là một cộng đồng tôn giáo chiếm tỷ lệ khá nhỏ tại Việt Nam, chỉ khoảng 0,075% dân số. Hiện ở Việt Nam có hai tổ chức Hồi giáo chính thức là Hiệp hội Chàm Hồi giáo Việt Nam và Hội đồng Giáo cả Islam Việt Nam. Các cộng đồng Hồi giáo lớn tại Việt Nam sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ở thành phố Columbia thuộc bang Missouri của Mỹ, nơi Đinh Thị Thu Uyên đang sinh sống, ngày mùng 1 Tết chỉ là ngày cuối cùng trong một tuần học tập bận bịu của cô. Năm ngoái, Thu Uyên còn được tận hưởng không khí tưng bừng của ngày Tết bên gia đình và bạn bè. Năm nay, cô chỉ có thể cảm nhận điều đó qua mạng xã hội.
Cả một tuần nay thì khi mà trên mạng xã hội thì bạn bè và người thân ở Việt Nam đã bắt đầu post ảnh nhà cửa trang trí rồi thì gói bánh chưng rồi mâm cơm đồ ăn chuẩn bị ngày Tết thì em cũng rất là buồn tại vì ở bên này thì dường như là người ta không có nhiều những cái chuẩn bị cho ngày Tết lắm.
Đây là năm đầu tiên nữ sinh viên 18 tuổi này đón Tết xa nhà, gần 6 tháng sau khi cô lần đầu tiên tới Mỹ du học ngành truyền thông và báo chí. Nhưng những lời nhắn tin chúc Tết của gia đình và bạn bè vào đêm giao thừa khiến Thu Uyên cảm thấy được an ủi phần nào, không phải là mất hoàn toàn một cái Tết, theo lời cô nói. Thu Uyên cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ hết lòng của những du học sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Đại học Missouri ở Columbia, thường được gọi với cái tên thân thuộc là Mizu. Vì du học sinh Việt Nam ở đây đa phần theo học lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ, Thu Uyên là một trong những sinh viên nhỏ tuổi nhất trong cộng đồng này. Và tình cảm của họ dành cho cô chẳng khác gì anh chị em trong cùng một gia đình.
Anh chị luôn coi em giống như em út và giúp đỡ em cũng như là vượt qua tâm chăm sóc đến em ạ.
Sự gắn bó của cộng đồng du học sinh Việt Nam ở đây khiến cho những cái Tết xa nhà của các bạn thêm đầm ấm và nhiều ý nghĩa, mang tới niềm vui sum họp gia đình mà những người con xa quê hương mong mỏi. Chị Hoàng Khánh Hòa hiểu rõ điều này. Suốt gần 10 năm sinh sống và học tập ở Mỹ, đây là năm thứ 7 chị ăn Tết xa nhà. Đó là lý do vì sao nữ tiến sĩ kinh tế nông nghiệp này tiếp nối một truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam tại Mizu mà chị hiện đang làm chủ tịch. Một sự kiện mừng Tết Nguyên Đán của hội đã được tổ chức trong khuôn viên trường đại học vào ngày 28 tháng 1.
Khoảng 5-6 năm gần đây thì Tết ở Mizu thành truyền thống, tức là mọi người sẽ đến thuê một cái phòng rất là rộng, trong đấy thì mời rất là nhiều giáo sư, bạn bè nước ngoài của mình, người Mỹ về, các bạn bè quốc tế tới đến cùng.
Đó là điểm đặc biệt của những sự kiện mừng Tết của du học sinh Việt Nam ở đây. Trong một xã hội với sự đa dạng văn hóa cao như xã hội Mỹ, những sự kiện văn hóa như thế này không chỉ là dịp để một cộng đồng tôn vinh sự độc đáo của nền văn hóa của mình, mà còn để chia sẻ trải nghiệm này với những cộng đồng thuộc những nền văn hóa khác. Dù người bản xứ và bạn bè quốc tế ở đây thường biết tới Tết ta qua tên gọi Chinese New Year, Tết Tàu, song Hội Sinh viên Việt Nam ở Mizu vẫn tự hào giới thiệu sự kiện của mình là Vietnamese Lunar New Year, Tết âm lịch Việt Nam.
Mình có các cái chương trình như là mọi người, các gia đình cùng tụ họp gói bánh chưng, bánh chưng, bánh tét trước Tết. Xong đó thì trong Tết thì cái hôm Tết thì mình mọi người đóng góp giúp nấu ăn, nấu các cái món ăn truyền thống của Việt Nam như là những cái món ăn như là chả giò nem rán đấy, với là gỏi cuốn, hay là những cái món ăn ngày Tết đấy, xong rồi mình mang tới rồi cùng ăn với mọi người, xong rồi là có chương trình lì xì cho các cháu nhỏ.
Đó là những hoạt động căn bản trong những sự kiện Tết mỗi năm của hội. Còn những hoạt động giải trí khác có thể tùy thuộc vào sự sáng tạo của người tổ chức, chị Hòa nói. Năm nay, sự kiện Tết của hội có một tiết mục đố vui để giới thiệu văn hóa Việt Nam. Những món đồ thủ công mỹ nghệ mang từ Việt Nam sang để bán đấu giá gây quỹ cho hội. Và một đoạn video ngắn kể về đời sống của nghiên cứu sinh học lấy bằng tiến sĩ ở Mizu cũng đã được chiếu tại sự kiện này. Đối với những sinh viên mới đến như Thu Uyên, sự kiện mừng Tết này có một ý nghĩa đặc biệt, cô cho biết.
Ngoài cái việc là những sự kiện đấy nó làm cho em cảm thấy rằng mình vẫn không hoàn toàn bị mất đi những cái nét đẹp truyền thống của người Việt Nam mỗi khi đến những dịp đặc biệt trong năm, mà nó còn làm em cảm thấy không những là bớt nhớ nhà hơn mà còn bớt cảm thấy cô đơn hơn khi mà ở giữa cộng đồng của những người mà có thể là không cùng văn hóa với mình và không cùng có những cái truyền thống giống như mình.
Trong một cuộc phỏng vấn trước sự kiện này, ngoài những món ăn ngày Tết, Thu Uyên cho biết cô rất mong được nhìn thấy những em bé mặc quần áo xinh xắn, được bố mẹ đưa đến và sau đó nhận tiền lì xì, bởi vì hình ảnh này khiến cô nhớ tới gia đình đông đúc của mình ở Việt Nam. Còn đối với chị Khánh Hòa, một bữa tiệc Tết tươm tất và đầm ấm bên gia đình nhỏ của chị cùng những người bạn thân là điều khiến chị mãn nguyện. Nhưng năm nay có một thứ mà chị quyết tâm làm cho thật đúng.
Năm nay là em muốn là giới thiệu với khách nước ngoài về cà phê sữa đá Việt Nam và trà đá Việt Nam. Thế thành ra là rất là muốn cố gắng là làm cho đúng và làm đủ. Năm ngoái thì cũng có thử nhưng mà làm không đủ. Cũng không biết cách để mình trình bày á. Thì năm nay là cố gắng là mình pha sẵn ở nhà, xong rồi mình mang sữa đặc tới, mình mang cà phê tới, rồi mình chào đá và mình mời mọi người ăn uống cà phê đá, cà phê sữa đá.
Gia đình của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã thăm ông vào buổi sáng ngày 29 tháng 1, tức mùng 2 Tết Đinh Dậu tại một trại giam ở Nghệ An. Em trai của ông Thức là Trần Huỳnh Duy Tân cho VOA biết ông Thức kiên định về việc không ra nước ngoài tị nạn. Sáu người gồm có cha đẻ, hai chị gái, em trai và vợ con ông Thức đã thăm ông trong một tiếng tại trại số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Theo lời kể của ông Tân, trong buổi thăm, gia đình đã nhắc đến việc nhà đấu tranh Đặng Xuân Diệu mới đây ra tù trước hạn rồi đi Pháp ngay lập tức. Nhưng ông Thức kiên quyết khẳng định sẽ không làm như vậy. Ông Tân nói.
Anh nghiêm mặt lại và anh nói với gia đình là đừng có nói cái chuyện đi nữa. Anh nói là cái sự thay đổi nó sẽ rất là nhanh chóng và không có cái dự trụ gì nó thay ngăn cản cái sự thay đổi đâu. Anh cũng rất là kiên định trong cái vấn đề mà anh ở lại, anh không có đi tị nạn.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 51 tuổi, hiện đang thụ án 16 năm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tính đến thời điểm này, ông đã trải qua hơn 7 năm rưỡi ở trong tù. Ông Trần Huỳnh Duy Tân cho hay ông Thức không được nhà chức trách xem xét giảm án tù vì ông Thức lâu nay vẫn khẳng định ông không có tội để phải nhận tội. Cũng trong buổi thăm, giây phút xúc động nhất là khi ông Thức nhận món quà tinh thần từ gia đình. Ông Tân kể lại.
Gia đình chuẩn bị một cái bài hát là cái bài Tình Mẹ Mênh Mông. Cái bài này là bài hát do anh Thức cái thơ nhạc của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình được nhạc sĩ Trần Hưng và Tuấn Khanh phối âm. Gia đình cũng đem cái máy MP3 vào cho anh nghe, được cán bộ trại giam họ tạo điều kiện cho anh Thức nghe cái bài hát đó. Cái bài hát của anh đó, thì anh thấy cũng giống như là cái món quà này đó, thì cũng có cái niềm vui nhỏ nhỏ.
Em trai của ông Thức tả lại rằng về mặt tinh thần, ông rất là vui khi được cha, chị em và vợ con vào thăm ngày Tết. Về mặt sức khỏe, ông Thức cũng bình thường, không có gì khác thường, theo lời của ông Tân. Ông Tân cũng cho biết từ nơi giam giữ, ông Thức có những thông điệp gửi đến những người bên ngoài. Tuy nhiên do thư từ của ông Thức vẫn phải trải qua quá trình kiểm duyệt của chính quyền, nên gia đình chưa nhận được những thư đó.
Thông qua gia đình và anh nhắn cái lời chúc Tết của ảnh cho tới tất cả những mọi người ở bên ngoài. Thì anh có nói với gia đình là anh có gửi trong cái thư số 81 anh vừa về nhà. Nhưng mà gia đình thì chưa nhận được cái thư đó. Trong cái thư đó thì anh có nói anh chúc Tết mọi người. Và đồng thời anh có một cái bức thư anh gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng thì gia đình cũng chưa biết nội dung như thế nào. Cái thư 82 sau đó thì anh nói anh cũng gửi cái thư đó cho ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng của mình đó. Sau khi gia đình mà nhận được cái đó thì cũng sẽ công bố đi cho mọi người biết. Ngoài ra đó, anh có một cái bài thư mà Táo Quân ảnh gửi ra trực tiếp cho gia đình, nhưng mà bên phía công an họ giữ lại thì họ nói là bài thơ này phải qua kiểm duyệt mới cho gia đình nhận.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị xét xử hồi đầu năm 2010 cùng với các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long. Ông Thức nhận mức án nặng nhất là 16 năm tù cùng với 5 năm quản chế. Các ông Định, Trung và Long đều ra tù trong các năm trước đây. Giữa tháng 5 năm ngoái, gia đình ông Thức cho biết ông bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ, nhưng ông đã bác bỏ ý định đi định cư như cái giá trao đổi để hưởng sự tự do.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Chuyển sang tin tức về Biển Đông, thưa quý vị. Hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc đã thành hình. Sau 2 năm 9 tháng thi công, chiếc hàng không mẫu hạm Trung Quốc đã thành hình. Reuters dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc cho biết tin này hôm 31 tháng 1. Một chuyên gia Việt Nam cho rằng đây là một bước không hề mới và nằm trong một chuỗi những hoạt động của kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Tuy nhiên, báo chí quốc tế đánh giá động thái mới nhất này có thể khiến cho Đài Loan và các quốc gia láng giềng thêm lo lắng về thái độ quyết đoán tăng cường năng lực quân sự của Bắc Kinh. Chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì của Trung Quốc được đặt tên Sơn Đông, theo tên của một tỉnh nằm ở bờ biển phía đông của Trung Quốc. Việc thi công bắt đầu vào năm 2014. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tàu này được thi công tại cảng Đại Liên. Một chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ nhận xét đây chỉ là một bước không mới trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Ông nói,
trong hơn 25 năm nay Trung Quốc bỏ rất là nhiều tiền vào đầu tư việc chế tạo tên lửa và cũng như là thành lập một cái hải quân hùng hậu, trong đó là có những cái chiến hạm rất là lớn. Cái vấn đề này tất nhiên là để chứng minh cho người Trung Quốc rằng là chính phủ Trung Quốc có thể đương đầu với Mỹ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trung Quốc không dám gây sự với Mỹ.
Theo giáo sư Long, Trung Quốc sẽ không chọn cách đối đầu trực diện với Mỹ ở Biển Đông vì điều này chỉ mang lại bất lợi nhiều hơn cho Bắc Kinh. Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, tàu Liêu Ninh, đã được mua lại từ Ukraine năm 1998 và tái trang bị tại Trung Quốc. Trong tháng này, tàu Liêu Ninh và một nhóm tàu chiến hộ tống đã ra Biển Đông để thử nghiệm vũ khí và các trang thiết bị trong một cuộc diễn tập mà Trung Quốc nói là thường kỳ và tuân thủ luật pháp quốc tế.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Làn sóng hạ sát những người liên quan đến ma túy tại Philippines dường như được nhà chức trách thi hành một cách có hệ thống, có kế hoạch và có tổ chức, có thể cấu thành tội phạm chống nhân loại, theo báo cáo của Ân xá Quốc tế công bố hôm thứ Tư. Ân xá Quốc tế cho hay, cuộc điều tra của họ về cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte đề xướng, căn cứ trên 59 vụ giết hại, liên hệ đến ma túy tại 20 thành phố và thị trấn. Tổ chức này kết luận là hầu hết những vụ giết hại dường như không do tòa xét xử, và báo cáo của cảnh sát về những vụ bắn giết trong các cuộc hành quân tương đồng lạ thường, nhưng lại rất cách biệt với lời khai của các nhân chứng. Phúc trình được công bố giữa lúc chưa ai biết chắc chắn chiến dịch chấn dẹp ma túy này sẽ đi về đâu và chính phủ vừa ngưng tất cả các chiến dịch của cảnh sát vào ngày thứ Hai vì tham nhũng tràn lan. Cơ quan truy quét ma túy của Philippines, PDEA, hiện được giao vai trò chỉ đạo trong chiến dịch bài trừ ma túy này. Ân xá quốc tế nói, đa số những vụ giết hại mà họ điều tra dường như là những vụ giết hại không qua tòa án xét xử, sát hại bất hợp pháp và tùy tiện do lệnh của chính phủ hay với sự thông đồng hay chấp thuận của chính phủ. Văn phòng thông tin của Tổng thống không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về những phát hiện của Ân xá quốc tế. Chính phủ phủ nhận việc bảo trợ những vụ sát hại không qua xét xử và bác tin nói rằng cảnh sát hợp tác với những kẻ giết người. Cuộc điều tra của Ân xá quốc tế có trụ sở tại London được thực hiện chủ yếu từ tháng 11 và tháng 12 năm ngoái và kết thúc vào tháng 1 năm nay. Ân xá quốc tế cho biết đã phỏng vấn 110 người, trong đó có các lời khai của nhân chứng rằng các nạn nhân bị bắn chết dù đã đầu hàng. Ân xá quốc tế cho biết cũng tìm thấy những chứng cứ rõ ràng liên kết nhà cầm quyền với những tay súng không rõ tung tích, cũng như liên kết giữa những danh sách theo dõi qua loa, mang tính phỏng đoán do các giới chức địa phương thành lập với những người bị cảnh sát giết chết. Dữ liệu mới nhất của cảnh sát cho thấy 7.669 người bị giết kể từ khi ông Duterte phát động cuộc chiến chống ma túy cách đây 7 tháng, hơn 2.500 người bị giết trong các cuộc hành quân của cảnh sát. Những cái chết còn lại được liệt kê là đã qua điều tra hay đang được điều tra.
phố Quebec đã buộc tội một sinh viên đại học người Canada gốc Pháp tội giết người vì đã thực hiện một cuộc tấn công đẫm máu vào một nhà thờ Hồi giáo. Ông Alexandre Crisponet, 27 tuổi, bị buộc tội vào hôm thứ Hai với 6 tội danh gồm một tội giết người và 5 tội cố ý giết người. Có 8 người bị thương trong vụ tấn công tại trung tâm Hồi giáo ở Quebec khuya hôm Chủ nhật, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Phát biểu với Quốc hội hôm thứ Hai, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng các nạn nhân đã bị tấn công vì lý do tôn giáo.
To the more than 1 million Canadians who profess the Muslim faith, I want to say directly.
Tôi muốn nói với hơn 1 triệu người Canada theo đức tin Hồi giáo rằng chúng tôi luôn đồng hành cùng quý vị. Có đến 36 triệu trái tim đang cùng chia sẻ nỗi đau với quý vị. Chúng tôi rất tôn trọng quý vị. Quý vị đã góp phần làm giàu mạnh cho đất nước chung của chúng ta. Nơi này chính là nhà của quý vị. Cảnh sát đã bắt nghi can thứ Hai, nhưng hiện nay nghi can này cũng là một nhân chứng. Cảnh sát không nói rõ động cơ của vụ tấn công và cũng không nêu rõ có bất cứ ai khác đã tham gia vào vụ nổ súng hay không. Văn phòng Thủ tướng Trudeau cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai đã điện thoại chia buồn.
Đã gần 22 năm kể từ khi ký hiệp ước Dayton chấm dứt cuộc xung đột tại Bosnia, tuy nhiên cho đến nay, những phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại quốc gia đa chủng tộc Bosnia và Herzegovina vẫn đang tìm cách gieo rắc hận thù, gây bất hòa giữa láng giềng với nhau, chia rẽ đất nước theo sắc tộc và thúc đẩy mưu đồ dành ưu tiên cho sắc tộc của họ, gây bất ổn và làm cho đất nước suy vong. Như được quy định trong hiệp ước Dayton, Bosnia và Herzegovina là một quốc gia duy nhất có chủ quyền bao gồm 2 thực thể là Liên bang Bosnia và Herzegovina và Cộng hòa Srpska. Hiệp ước Dayton cũng thành lập văn phòng đại diện cấp cao để đảm bảo việc thi hành hiệp ước. Vào năm 1997, cộng đồng quốc tế trao cho đại diện cấp cao những quyền hạn pháp lý đặc biệt, còn được gọi là quyền lực bòn, để đảm bảo rằng các thực thể chính trị Bosnia và Herzegovina tuân thủ và thực thi hòa ước đầy đủ. Vào tháng 9 năm 2016, Tổng thống Cộng hòa Srpska, ông Milorad Dodik, mở một cuộc trưng cầu dân ý, chọn ngày 9 tháng 1 làm ngày của Cộng hòa Srpska. Và vào ngày 9 tháng 1 năm nay, Tổng thống Dodik chủ trì lễ kỷ niệm ngày Cộng hòa Srpska. Cả 2 cuộc trưng cầu dân ý và ngày lễ này đều bị Tòa Bảo hiến Bosnia và Herzegovina bác bỏ vì tòa án cho rằng ngày lễ kỳ thị đối với những người sắc tộc Serb sống tại Cộng hòa Srpska. Vì ông Dodik bất chấp Tòa Bảo hiến Bosnia và Herzegovina vi phạm quyền cai trị theo luật pháp, nên ông đã thực sự cản trở việc thi hành hiệp ước Dayton. Và vì hành động đó gây nguy cơ cản trở việc thi hành hòa ước này, nên Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chế tài ông Milorad Dodik. Điều này có nghĩa là bất cứ tài sản hay lợi tức nào của ông Dodik nằm trong phạm vi tài phán của Mỹ đều bị phong tỏa và người Mỹ không được giao dịch với ông. Hoa Kỳ mạnh mẽ chống lại những thách thức đối với hiệp ước Dayton và những ngôn từ bênh vực việc ly khai của Cộng hòa Srpska.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.